ngày 17 tháng 5 năm 1968. Những lời cha đã nói sẽ phát sinh kết quả trong các linh hồn. Vì sự chính xác, vì tính hợp thời và vì cảm xúc mạnh mẽ, cha sẽ ban cho những ai đọc nó được ơn hối lỗi và trở về với cha. Bản thảo sẽ thâm nhập hết mọi nơi: nhà giam, nông trại, gia đình, trường học, tu viện. Nó sẽ là sách tùy thân của các linh mục, và các linh hồn trở về với tình yêu cha sẽ rất đông. Ngày 25 tháng 5 năm 1968, con hãy viết và làm nổi bật lên những lời này. Những đau khổ và cay đắng lớn nhất cha phải chịu là do các linh mục và tu sĩ. Khi các con đi không bao bì, không tiền bạc, không giày dép, các con có thiếu gì chăng? Hãy nắn lại những khúc đường quanh co, hãy san bằng những lối đi gồ ghề. Cha đã an bài quan phòng cho hôm qua, hôm nay và cũng vẫn như thế cho ngày mai nữa. Không bao giờ có thể thiếu sự gì cho người tin cậy vào cha. Các con hãy làm chứng về Chúa Kitô ở Jerusalem và cho đến tận cùng trái đất. Các con hãy là những nhân chứng xác thực của Chúa Kitô. Hãy trút bỏ mọi quyến luyến nhân loại, từ bỏ tư lợi danh vọng, tiền bạc, thần tượng của thời đại này. Đó, những linh hồn đã tận hiến cho cha phải như thế đó. Con ơi, con hãy gạch dưới những lời cha lặp lại cho con đây. Những đau khổ và cay đắng lớn nhất cha phải chịu là do các linh mục và tu sĩ. Ngày 8 tháng 6 năm 1968, nhân loại tiến nhanh về cuộc thanh tẩy vĩ đại, về việc canh tân. Nhưng điều đó không thực hiện được nếu không chịu phiền cực và đau khổ. Mặc dù sự ác như thắng đoạt sự thiện hoàn toàn, nhưng một số ít người sẽ là nhân tố mới, giống như Abraham, để sinh ra con cái thật của Thiên Chúa. Trận giao tranh đã bắt đầu và luôn luôn diễn tiến ác liệt, đến độ chỉ còn ít lòng tin cậy cả nơi những người lành. Tất cả coi như bị hư hỏng hết. Người ta sẽ kêu lên: lạy Chúa, xin cứu chúng con kẻo chết mất. Chỉ lúc ấy họ mới nhớ ra rằng duy một mình Thiên Chúa mới cứu vãn được. Các nền văn minh cần phải được canh tân dần dần, như lịch sử đang chứng minh. Các nền văn minh ấy đã già cỗi, người ta phải tái thiết bằng văn minh mới. Đó là trường hợp ngày nay. Ngày 1 tháng 7 năm 1968, thật là phiền cực cho Chúa Cha vì không thể tụ tập con cái người dưới một mái nhà, chung quanh một bàn ăn, để họ cùng thông phần gia tài của người. Đây là lúc đức mến đã nguội lạnh trên thế giới, nhưng cũng là lúc để canh tân. Sau một mùa đông giá lạnh, người ta sẽ cảm thấy một mùa xuân ấm áp. Mùa xuân ấy sẽ thức tỉnh tất cả những gì đã ngủ. Cũng thế, nhờ hơi thở hồi sinh mới, mọi tạo vật sẽ được thức tỉnh khỏi cơn hôn mê của thế giới cằn cỗi. Với các thế hệ mới, có giáo hội mới. Giáo hội sẽ được mở ra trong mùa hoa lộng lẫy sắc hương của tuổi trẻ vĩnh cửu và trong đức mến vô biên của đấng sáng lập. Sẽ có cả một thế giới mới của an bình, của hòa thuận và yêu thương. Đó là lời ngợi khen Thiên Chúa hằng hữu. Đó là thế giới được canh tân trong hy sinh, trong đau khổ. Ngày 6 tháng 7 năm 1968, Chúa Giêsu nói: bây giờ là 12 giờ 30 đêm, con hãy dậy cầu nguyện. Tôi nghe có tiếng chân bước vội trên sỏi ngoài sân, dưới cửa sổ, và một chìa khóa lớn quay vặn trong cánh cửa chính. Cánh cửa này không có lỗ khóa bên ngoài. Rồi im bặt. Chúa Giêsu phán: đó là một linh hồn đi lang thang. Lạy Chúa, có phải chị con không? Không đâu, chị con đã ở trên trời rồi. Đó là một linh hồn đi lang thang. Tôi hiểu đó là một linh hồn tận hiến. Lẽ ra sau giờ chết đã được đi đến nơi dành cho họ là thiên đàng, mà nếu họ phải sa vào án phạt theo lẽ công bằng của cha, thì còn sự bất hạnh nào mà không phải là của họ. Hết sức sợ hãi, tôi vùng dậy quỳ gối cầu nguyện. Lúc đó là 12:45 đêm. Tôi kêu lên: lạy Chúa, con có được lên thiên đàng không? Có, nếu con cứ ngoan ngoãn. Tôi âu yếm hôn bức họa này là người, đồng thời lặp lại những lời còn đang phản phất trong trí: nếu không được vào thiên đàng, tôi sẽ bất hạnh biết bao. Chúa Giêsu nói: chắc chắn như thế đó con, vì tất cả những gì cha đã làm cho con. Tôi lại đặt mình xuống giường, nhưng sợ hãi lắm. Có tiếng chị tôi: không, em không phải sợ, vì tất cả đó là ơn Chúa thương ban cho em và cho thế giới nữa. Chúa Giêsu nói: lẽ công bằng của cha đó, con hãy kể lại cho cha linh hướng tất cả. Hãy vâng lời Ngài trong mọi sự và làm điều Ngài dạy. Chính cha là chủ, cha sẽ làm như cha muốn. Giêsu, con sợ lắm. Không, con không được sợ cha. Bây giờ là 1:30 đêm. Tôi muốn ngủ lại để quên đi tất cả. Bỗng nhiên tôi sực nhớ, đã rất nhiều lần tôi nghe đập mạnh ở cửa phòng. Có khi ban đêm, có khi giờ nghỉ trưa, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Chúa Giêsu nói: con muốn ngủ trong khi cha phải thức, vì kẻ thù đang lùng bắt cha sao? Cha ở trong vườn cây dầu, bị căng thẳng, kiệt sức, toàn thân đẫm máu. Nghe tiếng Chúa than phiền như thế, tôi lại xuống khỏi giường quỳ cầu nguyện: hỡi con, sự lo nghĩ của con không những hướng đến các linh hồn còn tại thế, mà còn phải đến một số đông các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục nữa. Con số đó còn lớn hơn số các vì sao trên trời và cát dưới biển. Những linh hồn ấy lẽ ra đã được hưởng vinh quang trên trời, hát mừng ngợi khen Thiên Chúa, nhưng vì họ chểnh mảng, vô tư, sống buông trôi theo tính thất thường, như thể giờ tính sổ không bao giờ đến. Con đừng sợ, với Chúa Giêsu con không được sợ, vì đó là ơn ban cho con và cho cả thế giới. Chứ gì người ta biết điều đó. Cơn khát các linh hồn của con sẽ giới hạn nếu không trải nó ra cho cả một đại dương các linh hồn trong luyện ngục đang mong được cứu thoát. Vinh quang của cha đòi con điều đó. Cha đã nói, nỗi đau khổ lớn lao cay đắng nhất cha phải chịu là do số đông các linh mục. Mà với biết bao ơn cha ban, lẽ ra họ đã được vào thiên đàng để ngợi khen Thiên Chúa rồi. Trong giáo hội, người ta đã thay đổi giáo thuyết về các chân lý kính yếu của đức tin. Ngày nay, người ta chỉ nói rất ít, hoặc chẳng nói gì về hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Dù vậy, những nơi đó vẫn có thật. Có rất nhiều linh hồn tận hiến đã phải chết khốn khổ như họ sống, vì đời tu như gươm hai lưỡi. nếu người ta sống trong từ bỏ mình và yêu mến cha, thì đời tu sẽ mở rộng cửa trời. Còn nếu họ sống ngược lại, nó sẽ làm gia tăng cực hình. Rất nhiều linh hồn tận hiến phải ở luyện ngục bằng bao thế kỷ, chứ không phải chỉ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Còn một số phải ở đó cho đến tận thế nữa. Với tất cả những gì cha đã làm cho các con, hỡi các linh mục và tu sĩ, tại sao các con không sống đúng với đời sống của mình? Đau khổ cho cha biết bao khi phải đưa họ ra xa cha, xa nhan thánh cha từng rất nhiều năm. Bằng một ngôn ngữ có thể hiểu được, cha nói cho con biết, cha xấu hổ về sự thua thiệt của một số linh hồn. Cha gửi họ vào luyện ngục và cha bảo họ: "Thôi, bây giờ hãy rảo khắp thế giới mà ăn mày ơn cứu thoát khỏi ngọn lửa thanh tẩy đi, vì ơn cứu chuộc và máu ta đổ ra không đủ cứu các con." Chính vì thế, họ phải vào số đi lang thang khắp mặt đất để ăn mày đôi lời cầu nguyện của các linh hồn quảng đại. Vì đối với những linh hồn tận hiến ấy, án công bằng của Thiên Chúa luôn luôn nghiêm thẳng. Ôi, nếu người ta có thể thấy được phận hư vong khi bỏ phí các ơn của cha. Các linh hồn ấy như những đứa trẻ, mặc dù cha nó đã hy sinh tất cả cho nó ăn học, thế mà cuối năm nó chỉ mang về nhà một thất bại ê chề. Cha tự hỏi, thế còn ăn thua gì tất cả những đau đớn khổ cực cha phải chịu trong cuộc khổ nạn? Đó là lời cảnh tỉnh đáng sợ cha báo cho thế giới biết về các linh hồn đã tận hiến cho cha. Ngày 20 tháng 8 năm 1968, cha hứa với con sẽ không một linh hồn nào đọc bản thảo này mà không thấy mình khá hơn, không thấy mình ở gần trái tim cha hơn. Cha muốn giảng cơn khát các linh hồn của cha như thế đó. Ngày 23 tháng 8 năm 1968, thế giới sẽ tìm ra được thế quân bình của nó khi các linh mục, tu sĩ đã tìm ra được thế quân bình của họ. Bởi vì sự thánh thiện của các linh hồn vượt trên mọi biến cố chính trị, hòa bình thế giới tùy thuộc ở sự thánh thiện của con người. Ngày 27 tháng 8 năm 1968, Chúa Giêsu nói: "Đức Thánh Cha ở châu Mỹ Latin phải không? Đó là biểu tượng. Từng đoàn lũ hoan hô Ngài phải không? Đó chính là giáo hội mừng chiến thắng sau cuộc canh tân diễn ra trên những đổ nát đang bốc khói của thế giới cổ hủ. Chưa bao giờ có một giáo hoàng trong lịch sử giáo hội phải chạm trán với những vấn đề bao la của thế giới như vậy. Nhưng thế giới đang đi về canh tân mà không biết. Canh tân thế giới, đúng, đó là hướng đường mà thế giới đang đi từng bước để đặt nền cho canh tân." Ngày 28 tháng 8 năm 1968, cha đã chẳng ủy thác cho con một thông điệp sao? Một thông điệp đau khổ và tình yêu. Ngày 31 tháng 8 năm 1968, cha đã báo trước cho con biết bao điều về thế giới, về các linh hồn và giáo hội. Tất cả sẽ được thực hiện, vì trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời cha không qua được. Lạy Chúa, vậy cả những hình phạt đáng ghê sợ kia cũng phải được thực hiện sao? Đúng, cả những hình phạt ấy nữa, nếu thế giới cứ tiếp tục con đường vô luân tội lỗi của nó. Trước đây đã có những lần mẹ cha loan báo về những hình phạt ấy. Hiện mạnh sẽ hủy diệt những dân tộc tiểu nhược, tất cả quyền lợi con người sẽ bị xúc phạm.